Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ Tư, mùng 2 tháng 10 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, quan sát trong xã hội, chúng ta thấy những nhân vật quan trọng thường có những người bảo vệ. Họ là những người có nguy cơ bị tấn công bất ngờ, nên phải có người bảo vệ để chống lại những kẻ tấn công giấu mặt, tấn công bất ngờ, lén lút. Càng có nhiều nguy cơ bị tấn công thì càng phải được bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Hôm nay là ngày lễ tính nhớ các thiên thần hộ thủ, hay còn gọi là thiên thần bảo vệ. Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người chúng ta có một thiên thần hộ thủ để giúp chúng ta trên đường về với Chúa. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta ý thức rằng, mỗi người chúng ta là một cá nhân quan trọng trước mặt Chúa, và chúng ta phải biết canh phòng những kẻ thù trong đời sống tâm linh của mình. Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, trẻ em không có giá trị gì, không có vị trí nào trong xã hội, và có khi chỉ coi là thành phần gây phiền hà cho người khác. Vì thế mà đại diện cho những người bé mọn là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong trích đoạn tin mừng của ngày lễ hôm nay, Chúa Giêsu cho biết rằng những người bé mọn như thế lại được Thiên Chúa ưu ái dành nước trời cho họ, xem như người lớn nhất trong nước trời, và nhận việc tiếp đón họ như là tiếp đón chính Chúa Giêsu. Ngài cũng cảnh giác rằng, chớ xem thường ai trong số họ, vì các thiên thần của những kẻ bé mọn đó không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha của Ngài đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bất cứ ai dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa cũng ban cho họ một phẩm giá con người. Thánh Vịnh thứ 8 nhắc nhở cho chúng ta biết, Chúa ban cho con người chẳng thua kém thiên thần là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Quả vậy, Thiên Chúa ban cho chúng ta phẩm giá này để chúng ta trở nên quan trọng trước mặt người. Đây chính là điều làm cho loài người chúng ta được vui mừng, tin tưởng, đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta phải tự trọng và tôn trọng người khác. Trong bài đọc 1 của ngày lễ hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở cho dân Israel đang trên đường về đất hứa rằng: "Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn cho ngươi." Điều này cũng áp dụng cho mỗi người chúng ta trên đường vào đất hứa đích thực là nước trời. Trên đường lữ hành đó, mỗi người chúng ta cần được giữ gìn, hướng dẫn đời sống đức tin của mình, vì chúng ta luôn có nguy cơ rơi vào cạm bẫy của những kẻ thù. Trong tu đức thường nói đến ba thù là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thế gian là chính môi trường chúng ta sống, gần gũi với chúng ta, thể hiện trong những nền văn hóa phản tin mừng tác động lên chúng ta, thâm nhập vào nếp sống của chúng ta một cách êm đềm, khiến chúng ta không nhận ra chúng. Xác thịt như là những nội công, chính là những xu hướng ích kỷ, xu hướng hưởng thụ, âm thầm lôi kéo chúng ta xa lìa con đường của tin mừng, xa lìa Chúa. Và ma quỷ là chính những thế lực sự ác vẫn luôn cám dỗ chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Đây là những kẻ thù giấu mặt, nên chúng ta thường dễ quên chúng. Vì thế, nhiều khi chúng ta bị thương tích vì những kẻ thù đó, nhưng cũng chẳng nhận ra. Nhưng dẫu sao thì thực sự chúng ta vẫn có thiên thần hộ thủ được Thiên Chúa ban cho để chống lại những kẻ thù nguy hiểm đó. Chúng ta không biết được thiên sứ tác động thế nào đối với chúng ta, nhưng điều ta được nhắc nhở là hãy nghe lời người. Phải chăng thiên sứ sẽ gợi lên cho ta lời kinh thánh ta đã học biết để ta áp dụng trong những tình huống cần thiết? Phải chăng thiên sứ sẽ thúc giục chúng ta đón nhận những lời khuyến cáo của những người chung quanh về một điều ta cần phải làm? Phải chăng thiên sứ sẽ giúp cho ta nhận ra ý nghĩa của những biến cố trong cuộc sống? Và phải chăng thiên sứ sẽ làm vang lên tiếng lương tâm của chúng ta trước những vấn đề xã hội mà chúng ta phải đối diện từng ngày? Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con các thiên thần hộ thủ. Xin giúp chúng con biết thường xuyên nhớ đến và gắn bó với các ngài để đón nhận sự hướng dẫn của các ngài, hầu nhận được ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng con. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên máy bay từ Bỉ trở về Roma. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay dài gần 2 tiếng đồng hồ từ thủ đô Bruxelles của Bỉ về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã lên án sự thiếu tương ứng trong cuộc tấn công của Israel tại Liban là điều vô luân, tái lên án việc phá thai là giết người, và ngài bác bỏ xu hướng nam giới hóa phụ nữ trong giáo hội. Trả lời câu hỏi về việc làm án phong trần phước cho vua Baudouin của Bỉ, Đức Thánh Cha nói, qua việc làm của nhà vua trong quá khứ đã nói lên một sứ điệp, và ông đã làm như thế vì ông là một thánh nhân. Một nữ ký giả nói đến quyền của phụ nữ có một cuộc sống không đau khổ, nhưng Đức Thánh Cha nói, phụ nữ có quyền sống, sự sống của họ và sự sống của các con họ. Chúng ta đừng quên nói điều này, phá thai là giết người. Khoa học nói rõ điều này, trong tháng mới hoài thai, thai nhi đã có tất cả các cơ phận. Vì thế, giết thai nhi ấy là giết người, và những bác sĩ nào thực hành phá thai là những sát nhân, những thích khách. Họ là những kẻ giết người, về điểm này không thể tranh luận. Một ký giả đài truyền hình tiếng Flamand hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề lạm dụng tính dục và đề nghị có một bộ ở Vatican độc lập để phục hồi sự tín nhiệm của các tín hữu. Đức Thánh Cha trả lời, đã có một cơ quan ở Vatican đối phó với vấn đề này rồi. Cơ quan này có một cơ cấu và chủ tịch là một giám mục người Colombia để xử lý các vụ lạm dụng. Có một ủy ban do Đức Hồng Y O'Malley thành lập và các cơ quan này đang hoạt động tốt. Họ nhận tất cả các đơn về các vụ được báo về Vatican và thảo luận. Tại Vatican, tôi cũng tiếp những người bị lạm dụng và tôi khích lệ để họ tiến bước. Một ký giả truyền hình Mỹ hỏi Đức Thánh Cha về cuộc chiến tranh tại Liban. Đức Thánh Cha trả lời rằng, sự phòng vệ phải luôn tương ứng với cuộc tấn công. Khi có gì không tương ứng, thì người ta tỏ ra một xu hướng thống trị đi quá luân lý. Một nước với sức mạnh làm những điều đó, tôi nói là bất cứ nước nào thi hành điều đó một cách kiêu căng, thì đó là những hành động vô luân. Cả trong chiến tranh cũng phải tuân giữ luân lý. Chiến tranh là vô luân, nhưng những quy luật của chiến tranh bao hàm một luân lý nào đó. Khi người ta không giữ như vậy, thì đó là tình trạng như chúng tôi vẫn nói ở Argentina, đó là xấu máu. Về vấn đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội, Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm nữ quyền, chủ trương nam giới hóa phụ nữ trong giáo hội và đòi truyền chức thánh cho phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, quan niệm nữ quyền thái quá là điều không ổn. Trong giáo hội, phụ nữ lớn hơn thừa các cổ linh mục và đây là điều nhiều khi người ta không nghĩ tới. Phụ nữ bình đẳng với người nam, đúng hơn trong đời sống giáo hội, phụ nữ cao trọng hơn vì giáo hội là nữ. Về thừa tác vụ thì sự thần bí của phụ nữ thì cao hơn thừa tác vụ. Có một đại thần học gia đã nghiên cứu về vấn đề này, ai cao trọng hơn, thừa tác vụ Phêrô hay thừa tác vụ Maria? Thừa tác vụ Maria cao trọng hơn, vì đó là một thừa tác vụ hiền nhất, can dự vào, còn thừa tác vụ Phêrô là thừa tác vụ dẫn đường. Chức Phật làm mẹ của giáo hội là tình mẫu tử của phụ nữ. Thừa tác vụ là điều nhỏ bé hơn nhiều, vì nó là để đồng hành với các tín hữu luôn ở trong tình mẫu tử. Có nhiều thần học gia khác đã nghiên cứu về điều này và nói đó là một điều thực tế. Tôi không nói là điều tân tiến, nhưng là điều thực tế không phổ thường.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Ban giới trẻ các giáo phận nhóm họp về Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 20. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội đã có cuộc họp chuẩn bị cho kỳ Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ 20, sẽ diễn ra tại Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Cuộc họp diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ cùng ngày tại Tòa Giám mục Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, chủ nhà Đại hội Giới trẻ, Cha Thomas Aquino Ngô Văn Khảo, trưởng ban tổ chức đại hội, cùng 13 linh mục đặc trách giới trẻ, đại diện các bạn trẻ từ các giáo phận trong giáo tỉnh. Các tham dự viên đã lắng nghe Đức cha Giuse trình bày về chương trình cũng như kế hoạch tổ chức đại hội lần thứ 20, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 tại khuôn viên nhà thờ chính tòa và tòa giám mục Lạng Sơn. Sau phần trình bày về chương trình dự thảo đã họp trong giáo phận ngày 21 tháng 9 năm 2024. Với nhiều sáng kiến, phương thức tổ chức từ giáo phận chủ nhà, các tham dự viên đã đóng góp xây dựng qua những ý kiến của mình để hy vọng có kỳ đại hội mang lại thật nhiều ý nghĩa, lợi ích cho nhiều người. Chủ đề của đại hội được gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Anh em không còn là người xa lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa. Với mong muốn tất cả mọi người không phân biệt thành phần giai cấp đến với nhà thờ, với giáo hội đều không cảm thấy xa lạ. Buổi họp thù bị của ban giới trẻ các giáo phận nhóm họp về đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 20 được kết thúc bằng giờ kinh trưa và sau đó là bữa cơm trưa thân tình của các tham dự viên.
In Jerusalem, ngày 7 tháng 10 tới đây sẽ là ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Điện. Đức Hồng Y Pierre Battista Bizanbala, cựu phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã ấn định thứ hai, ngày 7 tháng 10 tới đây là ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Điện. Ngày 7 tháng 10 là kỷ niệm đúng một năm lực lượng Hamas đã tấn công khủng bố vào Israel, sát hại hơn 1.200 người và làm cho xung đột bùng nổ, kéo theo các cuộc tàn sát của Israel tại Gaza và nay đến Liban. Trong thư gửi toàn giáo phận thuộc quyền ở Israel, Palestine, Gaza, Ship và Jordani, Đức Hồng Y Pizanbala viết rằng, tháng 10 đến gần, qua đó ý thức rằng từ một năm nay, Thánh Địa và các nơi khác lâm vào cái vòng bạo lực và oán ghét chưa từng có. Trong 12 tháng này, chúng ta đã chứng kiến những thảm kịch với cường độ và ảnh hưởng đã sâu xé lương tâm và cảm thức về tình người của chúng ta một cách sâu đậm. Một lần nữa, các nhà cầm quyền và những người có trách nhiệm hệ trọng trong việc quyết định cần dấn thân cho công lý, tôn trọng quyền tự do của mỗi người, phẩm giá và hòa bình. Vì thế, tôi mời gọi cử hành một ngày cầu nguyện ăn chay thống hối vào ngày 7 tháng 10 tới đây, ngày này trở thành biểu tượng của thảm kịch chúng ta đang sống. Tháng 10 cũng là tháng Đức Mẹ, và ngày 7 tháng 10 chúng ta mừng kính Đức Mẹ Vân Cội. Mỗi người với tinh mân tôi hoặc với những hình thức mà mình thấy là thích hợp, cá nhân hoặc với cộng đoàn, hãy tìm một lúc để dừng lại và cầu nguyện, dâng lên cha thương xót và là Thiên Chúa của mọi an ủi, ước muốn hòa bình và hòa giải của chúng ta. Cuối lá thư, Đức Hồng Y cũng phổ biến một bản kinh do Ngài soạn thảo để đọc trong dịp này.
Tin giáo phận Ban Mê Thuộc, Ban Truyền thông giáo phận mừng lễ bổn mạng. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Văn hóa Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuộc đã mừng kính lễ bổn mạng Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Quý anh chị em ban truyền thông các giáo xứ từ 8 giáo hạt cùng tề tựu về để tham dự hội ngộ thượng niên này. Sau phần chào mừng của cha An Tôn Vũ Thanh Lịch, trưởng ban Văn hóa Truyền thông Giáo phận, cha phó ban Phêrô Trần Bảo Ninh đã trình bày đề tài Sứ điệp truyền thông xã hội của Đức Thánh Cha Francisco năm 2024, chủ đề Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của trái tim vì một truyền thông nhân bản trọn vẹn. Tiếp theo, cha trưởng ban thông qua quy chế ban văn hóa truyền thông giáo phận Ban Mê Thuộc. Tiếp đến, hội nghị hân hoan đón chào Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận. Trong những lời chia sẻ, Đức cha Gian Battista nói rằng, truyền thông phải nhanh chóng kịp thời. Ban truyền thông cần có sự cộng tác với nhau, và truyền thông phải là người nói sự thật và kết nối mọi người lại với nhau. Đức cha đã lắng nghe ý kiến và hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng trong tương lai. Điều trăn trở của Đức cha là xây dựng trung tâm mục vụ và đào tạo một thế hệ người giáo dân trưởng thành. Sau đó là thánh lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần do Đức cha Gian Battista chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong ban văn hóa truyền thông giáo phận, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt, giáo xứ. Trong phần giảng lễ, Đức giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc chia sẻ, bài tin mừng do anh chương 1 từ câu 47 đến câu 51 thuật lại câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Nathanael. Chúa Giê-xu nói, thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người Thiên Thần Chúa nên xuống, đi lên để phụng sự Chúa và đi xuống để phục vụ con người. Tổng lãnh Thiên Thần Raphael xóa mù cho Tobia, mong muốn ban truyền thông cũng làm vai trò người xóa mù cho con người tìm thấy chân lý, mở mắt cho mọi người đón nhận lời Chúa, xóa mù cho những người chưa nhận biết Đức Kitô. Tổng lãnh Thiên Thần Michael luôn luôn bảo vệ chống lại sự dữ, mong rằng ban truyền thông góp phần bảo vệ khỏi mọi sự dữ, bảo vệ sự thánh thiện tinh tuyền của tin mừng. Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel là kẻ chầu hậu trước mặt Thiên Chúa, được chọn làm sứ giả truyền tin, giúp chúng ta hăng say loan báo tin mừng và làm phát lên vẻ đẹp của lời Chúa trong thế giới hôm nay. Ngày hội ngộ truyền thông thường niên và mừng bổn mạng của Ban Văn hóa Truyền thông của Giáo phận Ban Mi Thuộc được kết thúc sau thánh lễ tạ ơn với bữa cơm trưa thân tình của các tham dự viên.
Tin Fulda, Đức Quốc, các giám mục Đức và Ba Lan kỷ niệm 80 năm chấm dứt chiến tranh. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai, tự hành vào năm tới 2025, Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan đang chuẩn bị một loạt các sinh hoạt chung. Văn phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Đức thông báo như trên, sau khóa họp mùa thu trong tuần qua, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tại thành phố Fulda. Năm tới cũng có kỷ niệm 80 năm giải phóng trại tập trung Đa Cầu của Đức gần thành phố Munich, nơi có đông đảo các linh mục Ba Lan bị Đức Quốc xã giam giữ. Ngoài ra, có kỷ niệm 60 năm trao đổi thư từ giữa các giám mục Đức và Ba Lan để hòa giải giữa hai dân tộc vốn là kẻ thù của nhau trong chiến tranh. Trong số các hoạt động dự kiến, ngày 26 tháng 4 năm tới có cuộc hành hương của các tín hữu công giáo Ba Lan tại Đa Cầu. Đức cha Bạc Đình, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức nhận xét rằng, Đa Cầu giữ một vai trò quan trọng trong ký ức của giáo hội tại Ba Lan, vì khoảng 1.800 linh mục Ba Lan đã bị giam tại trại đó, trong số này khoảng một nửa đã bị thiệt mạng. 10 năm sau đó, hơn 1.000 giáo mục, linh mục và giáo dân đã đến hành hương tại trại Đa Cầu. Ngoài ra, hai Hội đồng Giáo mục Đức và Ba Lan cũng dự kiến công bố một sứ điệp chung về hòa giải giữa hai nước bị tàn phá vì chiến tranh, sự chiếm đóng của Đức tại Ba Lan và sự đóng góp của giáo hội cho thời kỳ đó. Hội đồng Giám mục Đức cũng đã quyết định tổ chức một hội nghị với sự tham dự của các học giả Đức và Ba Lan để nghiên cứu về vấn đề phải chăng những thay đổi hiện nay trong tình trạng chính trị và trí thức ở Âu Châu như chủ nghĩa quốc gia, trào lưu cực hữu bình dân, phe cực hữu có thể đe dọa sự hòa giải đã đạt được, và điều gì đang làm suy yếu ý thức Âu Châu của nhiều người và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình hòa giải.
Tin Hoa Kỳ, Giáo phận Brookfield loan báo bồi thường 323 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân bị lạm dụng. Trong tuần qua, Giáo phận Brookfield Center, bang New York, Mỹ, loan báo sẽ trả tiền bồi thường 323 triệu Mỹ Kim cho khoảng 600 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tín dục trong giáo phận. Đây là vụ dàn xếp thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử các giáo phận tại nước này. Trong thông cáo ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tòa Giám mục Giáo phận Rockville cho biết số tiền trên 323 triệu vừa nói nhắm kết thúc vụ kiện kéo dài từ 4 năm nay và nó bao gồm cả tiền do các hãng bảo hiểm trả cho giáo phận, tài sản của giáo phận và tiền bán các bất động sản cũng như những đóng góp của các giáo xứ và tổ chức khác. Tổng cộng tiền đóng góp của giáo phận là 234 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Các công ty bảo hiểm sẽ trả tổng cộng 85 triệu. Cách đây 5 năm, hồi tháng 10 năm 2019, giáo phận đã khai phá sản sau khi bang New York thông qua luật cho phép các nạn nhân được kiện về những vụ lạm dụng tính dục dù đã hết hạn từ lâu. Đối với các nạn nhân, vụ dàn xếp trên đây làm cho họ nhẹ nhõm vì số tiền họ sẽ nhận được sẽ nhiều hơn nếu giáo phận không đồng ý thu xếp với ngân khoản vừa nói.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một buổi chiều hè, người cha dắt cậu con trai nhỏ của mình đi câu cá. Ông tận tình dạy cho con về các kỹ năng để câu cá, từ việc cắn mồi vào lưỡi câu, cách quăng câu, dương cần và chờ đợi. Sau một hồi hai cha con thả câu và im lặng chờ đợi, chiếc cần câu của cậu bé bất ngờ rung lên và bị một sức nặng kéo gì xuống. Người cha mừng rỡ hét to, cá cắn câu của con rồi, giữ chặt cần câu con trai ạ. Cậu con trai nghe theo lời bố, cố hết sức ghi chặt chiếc cần câu và kêu lớn nhờ bố giúp đỡ. Mặc dù chỉ cần người cha bước đến trợ giúp, thì chỉ trong vài phút họ đã có thể giật được con cá lên bờ. Nhưng người cha chỉ đứng bên cạnh quan sát, cổ vũ và không ngừng bảo con, lùi lại con, lùi lại nào, cuộn lên con, cuộn lên. Cứ mỗi khi người con trai làm được, thì ông lại tích cực động viên, giỏi lắm con trai. Cậu con trai cũng không phụ lòng cha, cậu nhanh nhẹn làm theo lời chỉ dẫn của bố. Cuối cùng, với sự chỉ dẫn tận tình của người cha, cậu bé đã kéo được con cá lên bờ. Cậu hết sức mừng rỡ nói với người cha, nhờ có bố mà con đã câu được con cá đầu tiên trong cuộc đời mình. Cảm ơn bố thật tuyệt vời. Người cha mỉm cười nhìn đứa con trai yêu quý, âu yếm nói, con đã tự mình bắt được con cá ấy, con mới thật sự tuyệt vời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu không có người cha ở bên cạnh, tận tình chỉ dẫn những thao tác phải thực hiện khi cá đã cắn câu, chắc chắn cậu bé trong câu chuyện bên trên sẽ không thể nào đưa được con cá đã cắn câu lên bờ. Những đứa trẻ mới chào đời, những người mới bắt đầu công việc, hay những người đang do dự trước những lối đi, đều cần có ai đó làm người hướng dẫn, chỉ cho mình biết phải ăn làm sao, nói làm sao, phải học như thế nào, thực hiện công việc ra sao, và chọn đặt chân lên lối đi nào, để không mất phương hướng. Do vậy, sự thành nhân và thành danh hay thành công của con người có liên hệ vô cùng mật thiết với người hướng dẫn. Người hướng dẫn khôn ngoan, tốt lành, hiểu biết rộng, thì người được hướng dẫn có thể an tâm tiến bước đến thành công. Còn nếu người hướng dẫn lầm đường, thiếu khôn ngoan sáng suốt, thì người được hướng dẫn cũng sẽ bước đi trong mù tối và đi đến hư vong. Trong các giáo huấn của mình, Chúa Giê-xu cũng đã chú trọng đến vai trò của người hướng dẫn. Người đã khẳng định, mù dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Không phải chỉ những người mù thể lý mới cần người dẫn đường, nhưng khi hai mắt vẫn nhìn thấy mọi sự, mà lòng trí lại còn u mê, chưa được hiểu biết, chưa được khai thông, chính là tình trạng mù về tâm linh, mù về tri thức, cũng cần có được ai đó ở bên cạnh và hướng dẫn biết bao. Nhìn lại cuộc đời mình, có biết bao người đã đi qua cuộc đời chúng ta trong vai trò là người hoa tiêu, dẫn dắt chúng ta trên mỗi bước đường đời. Chúng ta được cha mẹ dạy dỗ từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, được biết bao thầy cô dạy dỗ, chuyển trao kiến thức ở dưới mái trường và nơi mọi nẻo đường cuộc sống. Cả những người bạn và bất kỳ ai đó hữu duyên hay vô tình gặp được trên đường đời cũng là những người chỉ đường, dẫn lối cho chúng ta một cách rất chân thành. Để rồi theo thời gian và nhờ tình người bồi đắp, mỗi ngày chúng ta được thêm hiểu biết, thành danh và thành nhân. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ thiên thần bản mệnh, một người bạn thiên liêng và là vị dẫn đường khôn ngoan đáng tin cậy mà Chúa đã gửi đến cho mỗi người chúng ta. Kinh Thánh đã tường thuật lại rất cụ thể việc các thiên thần bản mệnh trung thành thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa để bảo vệ, nâng đỡ và dẫn dắt con người. Thiên thần bản mệnh đã được Thiên Chúa sai đi trước ông Mô-sê để gìn giữ ông khi đi đường và đưa ông vào nơi Thiên Chúa dọn sẵn. Tác giả sách Thánh Vịnh cũng xác tín về sự che chở của thiên thần bản mệnh rằng bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chân Thiên Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cảm ơn thiên thần bản mệnh của mình và nguyện ước sẽ siêng năng nhớ đến Ngài và yêu mến Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi thiên thần bản mệnh đến để bầu bạn và đồng hành với chúng con trên nẻo đường tiến bước về quê trời. Xin cho chúng con siêng năng nhớ đến Ngài và tinh tế lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài để luôn sống ngay lành và làm đẹp lòng Chúa. Amen.
Từng ngày con thức tiếng khóc oa oa chào về, cuộc đời con những lớp sóng xô luôn đầy vơi. Đường trên gian bao phen gian khó, trùng khơi mênh mông giông tố. Ngày đêm nơi đây nơi đó tràn ngập nỗi lo. Đời con Chúa đã phó giao cho thiên thần, cuộc đời con Chúa vẫn mãi ban muôn hồng ân. Lòng mừng reo vui trong ơn thánh, tình thương bao la khôn xanh, hồn như chim non tung cánh thắm ơn bình an. Thiên thần ban mệnh dẫn chờ đến ngày phù chỉ nâng đỡ, chờ che con hát bao phen hiền uy. Con nguyện cầu người giữ gìn luôn bên một lòng chung tin, cạnh thiên thần Chúa con chẳng hãi chi. Từ ngày con cất tiếng khóc oa oa chào đời, cuộc đời con những lớp sóng xô luôn đầy vơi. Đường trên gian bao phen gian khó, trùng khơi mênh mông giông tố. Ngày đêm nơi đây nơi đó tràn ngập nỗi lo. Cuộc đời con Chúa đã phó giao cho thiên thần, cuộc đời con Chúa vẫn mãi ban muôn hồng ân. Lòng mừng reo vui trong ơn thánh, tình thương bao la khôn xanh, hồn như chim non tung cánh thắm ơn vì ai. Con cất tiếng khóc oa oa chào đời, cuộc đời con những lớp sóng xô luôn đầy vơi. Đường trên gian bao phen gian khó, trùng khơi mênh mông giông tố. Ngày đêm nơi đây nơi đó tràn ngập nỗi lo. Cuộc đời con Chúa đã phó giao cho thiên thần, cuộc đời con Chúa vẫn mãi ban muôn hồng ân. Lòng mừng reo vui trong ơn thánh, tình thương bao la khôn xanh, hồn như chim non tung cánh thắm ơn vì ai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.